我入面係因佢講，不願心中好難，但唔怪佢唔來。好心要將心做得香，老公要心中同緊嘢，你用咗我人啦。未需要呢，來多人心心到，要埋咗合作，唔出意入心中啊！如果你嗰個心中諗嘅嘢，心唔到。喺度學溝通，心學啲心學，咁你就收人用，心學啲心學，心想出為咗兩樣嘅學溝通，乜溝通唔得，幾多溝通，有乜印度嘅溝通唔得咯？有乜印度嘅學學，乜嘢嘢？亦都咧，我嘅溝通總要對學通咯，同住考咩學啲乜溝通，就話學到即係知道乜溝通，我係因為自己文明文。要讓大家在台灣說很多資料是不可能的，但是不可能的總是學錢和學錢都跟學錢的但用這學錢和學錢的人也是輕鬆的可以學錢的人也不需要學錢但用這學錢和學錢的人和學錢的人也不需要學錢但是這個地方他的地方有人學錢的人學錢的人學錢的人增長咗就咁咯，唔係話一人學好做，學好人學，學識學，學深學，識深學，學識深學，增長咗就要要收收嘢，好似咧，唔係一人收。反而更增到更增，面向自我回心，如果你由左接到面向自我回心，回心幾多？咁就唔會學唔到嘅嘢，太難翻嚟。
làm chân Phật chân Phật tử là làm một người con Phật xứng đáng lên cơ sở này là muốn xưng con Phật xứng đáng đó bây giờ mình xưng đó là lạm dụng bởi mình chưa xứng đáng đâu bởi vì Phật ngày đâu có tham lam nhận thức tham mình xưng là con Phật mà mình vừa đề ra nổ lên thì tất nhiên là chưa lên cơ sở này nè cho nên ta giải cái chữ Phật tử nó là cái chữ Phật tử trong ta giải tùng Phật lá sa không tùng Phật cái gì đó tùng Phật khẩu sanh, tùng Pháp quá sanh, các Phật Pháp phần, cố danh Phật tử. Nghĩa là từ miệng Phật sinh, tùng từ cái giáo Pháp của Phật sinh, được một phần ở trong Phật Pháp như vậy đó, gọi đó là Phật tử. Thì giải thích được Phật tử đó. Nói chủng tánh Như Lai, ở trực tiếp đối với chủng tánh Như Lai, các Đức Phật đó chủng tánh Như Lai, mình cũng có chủng tánh Như Lai, nhưng mà từ mấy lâu nay mình chưa biết nói được, tới lúc này nè, thì giữa các Đức Như Lai chủng tánh cái nào, chủng tánh mình như thế nào?
Con là người đó.
Gọi đó là Pháp Vương Tử Trụ, tất nhiên là coi như là con của vị Pháp Vương xứng đáng, con của Phật xứng đáng. Còn bây giờ đây,
thì tôi xin nhắn tập lên.
Mời là quán đánh trụ có cái phần này ngon rồi đó quán đánh trụ là gì
thành người sáng suốt đảm đương Phật tử các độ thanh đảm đương Phật tử là mình không còn làm lẫn nữa
ví như vị đại vương ở trong xứ
của đánh trụ hồi xưa
đem việc nước giao lại cho thái tử Đức Như Lai dùng nước cam lồ dưới trên đỉnh Bồ Tát chẳng khác gì hoàng đế thiết lễ dùng hải thủy nước biển á dưới trên đầu thái tử, cho nên gọi là quán đảnh tử. Lúc bây giờ kêu là dưới nước trên đảnh, coi như là chắc chắn thọ khí để ra giáo hóa tứ phương thiên hạ. Cho nên ở dưới đề giải nè, câu hai á, dưới trên đảnh theo lễ tập xứ bên tây xuất tức như là bên độ, những thái tử sắp lên ngôi quốc vương phải thỉnh nước trong bốn biển lớn. Đó, đi múc nước trong bốn biển lớn đó, chứa trong chứa mềm, chứa trong bình vàng. Bốn biển á, một biển múc ít để tượng trưng nè, trong cái bình vàng này. Vua đem nước ấy dưới trên đẳng thái tử làm phép nhận chức vị vua, khi mà truyền ngôi lại cho thái tử đó. Và biết là tứ hải đê bên đời phải làm sao thâu phục bốn biển nó về một nhà. Đó, cái nghĩa như vậy nè. Bây giờ tiêu biểu khi làm vua phải dùng các trí vậy, Bồ Tát thọ sức cũng là như thế. Khi các vị mà có tâm niệm Bồ Tát ra độ sanh chứng được Phật tụ rồi nha, ra độ chúng sanh cũng vậy, các Phật dùng nước trí dưới cái cảnh đó, của nó là cực tỉnh tụ vị rồi. Đó thì nhớ như thế. Còn em bây giờ là giữ phát tâm kỳ địa kỳ, phát tâm kỳ địa tu thiền, thanh quý cụ túc liền liền tứ châu. Như vậy đó là liền tứ châu thiên hạ rồi, đây là của mình nó còn ở phía sau. Chánh tâm bốc thối mong cầu đồng chân pháp tử, nước dưới đầu thiền hơn. Pháp tử là con vị pháp tiêu hết. Chánh tâm bốc thối mong cầu đồng chân pháp tử dưới đầu thiền hơn. Đó chưa? Bây giờ còn đoạn nó đọc cho hết chứ thì không phải rồi. Thì sau giảng Tết xong thì tới đây là quý vị còn phải chuẩn bị lễ trước ba thần rồi. Phổ hiện nhất nhất Như Lai tiền, nhất thân phục hiện khác tầm tung, nhất nhất biến lễ khác tầm phật, là chỉ cho mời cái hạnh, mà hạnh này là cao lắm như đức phổ hiện là chứng được rồi. Bây giờ để lại cái thật hạnh này cho hàng phật tử phải chứng lên mời cái hạnh làm nè. Một là quan hỷ hạnh. A Nan, gã thiện nam đã thành người Phật tử rồi. Tức là Đức Phật nói với A Nan, là hàng thiện nam là A Nan đó, đã trở thành con của đấng giác ngộ hoàn toàn rồi, đầy đủ vô lượng chỉ đức của Như Lai và tùy thuận trong mười phương, loại đó là quan thủy hạnh. Cho nên đầy đủ vô lượng chỉ đức của Như Lai và tùy thuận trong mười phương, nên con sâu như là tùy thuận chúng sanh vô quá ngại, niết bàn sanh tử đẳng thông qua. Nên phải tùy thuận chúng sanh để mà độ. Hai là nhiêu ích hạnh. Nhiêu ích hạnh là khéo hay làm lợi ích cho tất cả chúng sanh, nghĩa là bất cứ làm việc gì mà quý vị cứ phát tâm rộng lớn đi để làm lợi ích cho tất cả chúng sanh, bảo vệ chúng sanh giác ngộ rồi thì mình cũng biết. Vì chúng sanh kia cái bản tâm, cái linh tính á, nó liên quan cái linh tính của mình là có một thôi, kiếm sáng có một thôi chứ không phải hai ba. Do đó cho nên khi hiểu được như vậy rồi, không cho phép mình ngồi yên được. Từ khi nào vĩnh quản, từ khi nào hữu sự lo lắng, cho nếu mà phải có được nhiều giờ là phải lo cái vấn đề nhiêu ích chúng sanh. Khéo hay làm là tới cho tất cả chúng sanh, gọi là nhiêu ích hạnh, bất cứ việc gì. Giúp một lời nói, giúp một hành động, giúp một cái gì được mà mình giúp cho chúng sanh, nhất là giúp pháp lên. Quý vị học đạo thông suốt, biết được con đường mình đi rồi, nhắc nhở lại. Đó là phước đức rồi. Quý vị có thể nói rằng bố thí về tài của quý vị cho thiên hạ triệu triệu ức ức, mà trong khi đó tâm hồn thiên hạ còn đang xấu tạo nghiệp, thiên ác, thì cái bố thí nó cũng không có lợi không. Mà quý vị chỉ dùng 5-3 lời nói cho ngon lành, mình phật hành trước, mình giúp sau, thì phải chỉ nghe 5-3 lời đó và quán cải được cuộc đời đi lên. Đó là tâm thức của người, nhưng mà như vậy vô sanh hoàn thành lên tới đây ra thấy chưa? Giác ngộ cho mình và giác ngộ cho người khác, tự giác giác tha, đặng không chống cái nhau, nghĩa là không có cái gì chống cái. Gọi đó là vô sân hận hạnh. Vô sân hận nghĩa là vậy đó, chứ không phải là vô sân hận là không có nóng nảy đâu. Vô sân hận này là giác ngộ cho mình, giác ngộ cho người và không có cái gì chống cái nhau, gọi là vô sân hận. Bốn là vô tận hạnh, theo các chủng loại mà hiện ra sắc thân cùng tột ở đời vĩ lai. Ba đời đều bình đẳng, mười phương đều thông suốt, gọi là vô tận hạnh. Theo các cái chủng loại, nhớ hơn, chủng loại là từng giống người, giống dông. Từng loài người, loài vật mà hiện ra sắc thân cùng tột ở đời vĩ lai, nghĩa là mình trước đời mình. Cho nên quý vị thấy một cái con thú vật, quý vị cũng nên gần gũi, có một cái tâm niệm lành, nói rằng thôi gắn nha, đừng thèm mang cái thân con mèo nữa nha, và tiếp sau đi, để phục đắc nhân thân đi nhớ tiếp mà tôi cứ có như nó thì sẽ có linh tánh đó. Thành ra nên nhớ rồi trở lại cái vấn đề, nhất là hiện tại huynh đệ hiển hữu anh em nào bạn không đạo, cái lúc cùng nói trên lúc cùng sống á, bởi vì mình phải nói thành thật, mình nói trong cái sự thật chứ cái đừng nói cái chuyện mà sai giờ, thì người ta gọi là con có tranh tu hành thành đạo. Cái lúc mình còn sống còn khỏe còn bệnh, nhiều khi mình không cần thiết tới những cái người hiển hữu, nhưng mà cái khi lỡ cái hữu sự bất cần, một lời an ủi, một câu pháp thôi, trong cái giờ phút đó nó bằng cái khi mà mình mạnh của mình nghe cả chục lần, cái giờ đó dễ thông. Cho nên tôi nói như quý vị, trong người thử đi trước khi nhau thay đổi để nhau sang đời của mình, khi hữu sự cho nó ốm hoặc có bệnh hoạn nhé, một mặt thì mình hết lòng hết dạ để cầu nguyện, mặt khác nữa tất cả đều học về đồng, tức như là tất cả đều học về một mối, các thứ pháp môn, tức như là coi là tám môn bốn ngàn pháp môn, bây giờ mình coi pháp môn nào cũng hay hết rồi, tám môn bốn ngàn thứ thuốc nó nằm ở trong phạm vi thứ thuốc nào cũng hay hết, nếu thì đúng rồi, tức thì mình phải nói là được, không bao giờ sai lầm, gọi đó là ly thi loạn hành. Cái người mới hiểu đạo, mới quay kinh, mới tập tu, kể cả các vị tăng ni lên cấp lắm nè, trong năm nói tu thiền là cánh, tu thiền mới là cánh, còn mấy năm là tụng kinh đó là tà, không khéo là tà, hiểu đạo là nói khi nào mà nếu mình làm cái đúng á thì đều là cánh, chưa chắc gì thiền mà cánh đâu, nếu mà thiền mà tà thiền thì nó cũng vô ngoại đạo thiền, cũng đi thiền mang như thường nè, nó phải dễ. Sáu là thiện thiện hạnh, rồi ở trong đồng hiện ra, trong tức là trong tâm, đồng hiện ra các cái khác, có mỗi mỗi tướng sai khác, mỗi mỗi có lúc lại thấy là đồng, là nghĩa sao thấy không? Bây giờ ở trong mắt thì thấy đồng, nhưng mà bên ngoài còn thiên hình vạn trạng tánh tình khác nhau, thì làm sao mà gọi là đồng được? Mặc dù là ánh sáng, là kiếm sáng, nhưng mà bây giờ mình nhìn ra ngoài á thì đèn này nó có nè, đèn kia có 10, còn đèn nhỏ 20, đèn mà ngọn đèn nhỏ tới 500, ví dụ như vậy đó, cái tức sáng của nó thì nó khác chứ, khác là đồng là khác, đồ đạo nè, phải hiểu. Bảy là vô tước hạnh, như thế cho đến 10 cũng hư không, đầy đủ vi trần, và trong mỗi một vi trần hiện ra thế giới mười phương hay vô cùng. Cái chỗ này mà học được lý đại thừa hay vô cùng, mười phương hư không đầy đủ vi trần, và ở trong mỗi vi trần, vi trần là một cái hạt bụi nè, hiện ra trong thế giới mười phương. Ý muốn nói như thế nào, lúc bây giờ tâm không ngại nữa, lớn tức là nhỏ, nhỏ tức là lớn, khác tức là đồng, đồng tức là khác, không còn cái gì phân bóc tùy phân biệt. Hiển vi trần, hiển thế giới không bao giờ lưu nhảy nhau, thế giới với hư không không có nhảy nhau, Tại vì bây giờ mình khổ là mình thấy cái gì đó cũng chướng ngại hết. Vui cũng chướng ngại cái vui, buồn cũng chướng ngại cái buồn. Đúng đâu người ta mình có thể mình đọc mình tức mình được hết á. Khi thì giận, khi thì buồn, khi thì khóc, khi thì vui, ngủi, chưa làm gì nên khóc. Khóc, khóc là được rồi. Khóc tình để làm bảy cái phần nó còn bỏng tâm. Trong bài khóc tình để mình nói trong cái khổ thế gian đâu, bài tình từ của thế gian đâu. Thủy nộ ai lạc ai ố dục. Rồi đó là vô tước hạnh. Rồi ngăn tám con trọng hạnh. Nhiều thứ hiện tiền đều là ba la mật. Đa thứ tiếp theo, bất cứ cái nào con mắt mình nhìn thấy cũng là ba la mật đa. Ác cũng ba la mật đa, thiện cũng ba la mật đa, bạn giữ cũng ba la mật đa. Bây giờ con mắt mình không còn thấy là lành là dữ, còn là nên gọi là tôn tạo hạnh, đều là tôn tạo Phật tánh đấy. Ở trong ở ngoài thì ác, nhưng mà trong vẫn có Phật tánh. Dầu cho một người hạnh khác nhưng mà họ cũng có cái giờ phút họ tỉnh, cái tỉnh đó là cái Phật cũng còn không. Chính là thiện pháp hạnh còn này dung thông như thế, hay hoàn thành quy tắc quỷ tắc. Quỷ tức là cái phép tắc. Quỷ chứ phải có hỏi với ngã nhiều. Nguyên quỷ, quỷ tức là cái phép tắc của các đức Phật trong mười phương, gọi là thiện pháp hạnh. Mười là chân Phật hạnh, mỗi sự việc đều được vô lậu thanh tịnh. Nhất trong vô vi vì tính sẵn có là như vậy, nên gọi là chân Phật hạnh. Tức là chứng được mười cái hạnh này, tức là chứng được Phật hạnh. Thì quý vị xem lại thử coi quý vị đã được Phật tính chưa, hay là Phật hạnh, Phật tính Phật trụ chứ, hay là Phật hạnh. Chúng quý vị cứ dịch xét lại. Quan hỷ nhiêu ít hạnh này, vô sân vô tận Phật hạnh nghĩ si, nghĩa là trời cho gọi cái mê đi. Thiện hiển vô trước từ bi, tôn trọng thiện pháp vô vi chân tình, tình cho mình tính chân tình, rất là cái tình chân thật mà chỉ cho chân tâm đó. Tôn trọng thiện pháp thì vô vi chân tình. Rồi xong hết gần phải được. Bây giờ đây là chủ nhật tuần tới là quý vị quan nghỉ là đi dự cái lễ của gia đình Phật tử cũng như trong hội tổ chức cho tăng tuổi. Rồi như hồi nãy
Mm-hmm.
Còn tâm rất là cái tâm lăng tâm lo nhảy những việc này việc nào gọi là vọng tâm. Để dần dần để diệt từ cái vọng tâm nó để đi đến chân tâm. Đức Phật nói rằng mỗi chúng ta đều có chân tâm, tức là cái tâm chân chính, cái tâm sáng suốt, cái tâm giác ngộ, tâm giải thoát. Các thầy Đức Phật nói rằng Đức Phật cũng có thanh đo, tất cả chúng ta cũng có thanh đo. Vì sao mà chúng ta còn làm chúng sinh? Là bởi vì chúng ta còn vọng tâm nhiều, tức là cái tâm vọng động điên đảo nhiều. Còn các Đức Phật, các vị Bồ Tát, các ngài đã cố gắng tu tập diệt trừ được cái vọng tâm đó rồi, cho nên chân tâm hiển lộ. Đó là trọn bộ kinh Lăng Nghiêm từ nguyện thứ nhất đến nguyện thứ mười. Nhưng mà cái đường hướng diệt cái vọng tâm không phải là dễ đâu. Tại sao? Là tại vì nhiều đời nhiều kiếp đã bị mê lầm, do đó cho nên cái vấn đề mà diệt từ cái tâm vận động nó không phải dễ. Nếu vị nào mà trong nhà Phật gọi là cái nghiệp nhẹ thì có thể nói rằng diệt từ nó nhanh chóng, còn những vị nào mà nghiệp chướng quá nặng nề thì lại khó khăn lắm. Cũng như là bụi đóng trên tấm gương, những tấm gương nào mà bụi đóng mới trên những cái lốp sơ sơ thì lau nó dễ, còn có những tấm gương mà bụi đóng đã lâu năm lâu tháng lâu ngày, để trong lúc đó người nam gương lại không có được chuyên năng tinh tấn tự nhiên nữa. Do đó cho nên cái tấm gương sáng khó hiển lộ. Thì Đức Phật cùng với chúng sinh tấm thường rỗng lặng giống như hai gương. Cái gương của Đức Phật ngài đã lâu xong rồi, còn cái gương của tất cả chúng sinh chưa có lâu. Bây giờ tu tập là gì? Tức là lau cái gương lòng của mọi người. Thầy đã học à, thầy đại khái bộ cái Lăng Nghiêm và cái trường hướng Đức Phật chỉ cho chúng ta nhận ra được cái tâm chân chính của chúng ta có. Nhưng mà vì từ lâu đời lâu kiếp không có được phát hiện, là bởi vì bị may nó che, nghĩa là may trầm thế, may mù nó che, cho nên mặt trời nó không hiển lộ được. Mặt trời là chỉ để cái tâm sáng, còn may là chỉ đó phiền não trầm ăn được vọng tâm và thắng buồn chỉ đó. Thì đại khái mà thời pháp hôm nay là giảng tới nguyện thứ tám. Nếu mà đi được từ nguyện đầu cho đến đó, bây giờ thì dễ hiểu, còn đi tăng nha thì dễ hiểu đến nhiều chuyện. Thành ra cố gắng thì bài pháp hôm nay á là nói Đức Phật chỉ cho chúng ta như quả vị tu chứng. Mấy thời trước gần đây là đã giảng qua Phật chính, tức là mười cái quả vị chánh kiến tu hành thì chứng được như thế nào, chứng như là mộ đó, phải nhận tâm được. Rồi tới thập trụ, tức là mười cái địa vị mà trụ vào chân tâm được khác một phần nào. Rồi kế đó nữa là thập gì? Thập hạnh, hạnh tín trụ hạnh. Hạnh tức như là mười cái quả vị mà tu hành đúng đắn đã được minh tâm kiến tánh, đã được sáng suốt. Đến bài hôm nay là nói mời cái là thập hậu hướng, là mời cái quả vị hậu hướng, rồi lên thập địa, tức là mời cái địa vị nó lại một chút để quý vị rõ. Sau đó là chúng tôi sẽ dạy sao. Thì nó sẽ như là bữa trước tôi đã nói rồi. Nhưng mà vì những việc này nó đi nhớ lại nhiều lần, nó thấm người được và nó biết rõ để những người khác người ta hỏi mình. Dù là mình có tin hay là không tin nhưng mà không hiểu. Tại sao mỗi năm mới lại có tiếng sao động, hoặc là năm đó tuổi đó bị những sao chiếu mạng quá nặng, quá khó khăn thì người ta phải giải tỏa hàng tháng, bởi vì đó là cách ở để lại. Thì bây giờ tôi muốn thưa quý vị rõ ràng là tại sao, bởi vì trong sách Phật cũng có nói Phật tế như địa bất thọ nhất trần, còn vạn sự môn tuân bất cải pháp ai không. Cái câu trước đó là nói về lý đạo. Phật tế như địa bất thọ nhất trần là sao? Nói về chân lý, nói về chánh pháp. Thì thiệt là tất cả những cái gì giữa thế gian này không vượt lên được đó. Cho nên đứng về chánh pháp nguyên vẹn mà nói á, thì cái vấn đề cũng sao cũng mãn, con này con giờ con tương con số không có, nhớ kỹ vậy. Nhưng mà cái câu thứ nhì á, vạn sự môn trung bất khả nhất pháp, nghĩa là ở trong môn cái việc của thế gian này, khi tâm chúng ta còn vọng, khi tâm còn điên đảo, khi tâm còn sợ sệt, khi tâm còn biết lo lắng, thì bất khả nhất pháp, chứ là vạn sự môn trung bất khả. Ở trong môn việc đó mà tâm chúng ta chưa định được, tâm chúng ta chưa thoát được cái vòng lẫn quẩn của thế gian, là phải tin, là có những việc đó. Cho nên nói một cách dễ hiểu, nếu vị nào, nếu vị Phật tử nào mà thực tâm tu tập, chỉ biết với chánh pháp, chỉ tu tập đúng với chánh pháp, thì tất cả những sự mà thường thức như là cũng tiên, cũng sao giới hạn thì không cần vấn đề. Nhớ kỹ điều này đâu. Mà ngược lại, nếu chúng ta thấy rằng một ngày thì mình đã ý tu niệm, nhưng mà chín ngày thì mình giải lại, sáng biết lo cái này, trưa biết lo cái kia, rồi sợ bệnh, sợ đau, rồi lại sợ, sợ gì nữa, đó, chịu lo nè. Thì nhất định là phải lo cúng. Nhưng cúng đây là giải tỏa được phần nào, còn cái quan trọng nhất á là phải gì, phải thiện tâm tu tập, chứ không phải đầu năm rồi chỉ cúng có một giờ tối đậu sớ lại rồi ra khỏi chùa cái là về như mình cũng đó. Cái điều phải hiểu cái đó, rõ gì mẫu cái điều phải hiểu rồi. Do đó cho nên mất có sắc, chứ không phải là vấn đề. Vì thế cho nên chúng tôi mới nói, vì nào chỉ muốn cầu an thì là cầu an thôi, còn vị nào mà muốn cúng sao giải hạn thì ở trong điều gì đó chúng tôi cũng nhắn tổ chức một quý vị, nghĩa là từ tổ chức theo quán lại tất cả những đức ở quý vị. Còn nếu vị nào mà tu chỉ sao rồi đó, tới mặt đèn này rồi đó, khỏi cúng cũng được, là càng tốt, hiểu không? Nghĩa là tôi còn tới mặt đèn nó sáng rồi.